Chương 2. Bạn đồng hương. Từ khi chia tay Nguyễn Du trong tang lễ của tán quận công Nguyễn Khản, lòng Xuân Hương tràn ngập một nỗi buồn trống trải. Nhớ lại 3 năm quen biết, tình nàng đối với chàng ngày càng thắm thiết. Mặc dù Nguyễn Du đã nói chỉ xin coi nàng như cô em gái, nhưng giấc mộng yêu đương gắn bó vẫn ấp ủ trong thâm tâm nàng khôn nguôi. Tuy chàng không ở liền Thăng Long để dễ gần nhau, song mỗi lần từ Thái Bình lên thăm anh, chàng thường ở nhà tán quận công vài 3 tháng. Trong thời gian ấy, thế nào chàng cũng đến thăm nàng. Cách 2-3 ngày lại được gặp nhau. Có buổi, hai người mải đàm đạo văn chương cho đến khi bóng chiều sập xuống, chàng mới giật mình vội vã ra về. Buổi ấy, Xuân Hương vẫn nhớ mãi nỗi xúc động sâu sắc của mình khi ngồi lặng nghe chàng ngâm bài văn tế thập loại chúng sinh. Nàng ngước đôi mắt trào lệ nhìn chàng thầm nghĩ. Trời ơi, tấm lòng của chàng đã xót thương cho bao nhiêu người. Nàng những muốn nhào vào lòng chàng, nép đầu vào ngực để nghe tiếng đập của trái tim chàng và đưa hai tay ôm lấy, vuốt ve khuôn mặt hiền hậu đượm buồn đến nao lòng người kia. Vậy mà nàng lại không dám làm thế. Đọc xong, ngừng giọng, Nguyễn Du còn bâng khuâng nhìn ra xa, qua khuôn cửa sổ, qua khu vườn chiều. Rồi khi chợt nhìn lại, thấy mắt Xuân Hương tràn lệ, chàng giật mình xin lỗi. Trời ơi, tôi đã làm em phải khóc. Tôi xin lỗi em. Nàng bảo, thơ ông buồn quá, em không khóc sao được. Nguyễn Du đã rút chiếc khăn tay lụa bạch, chấm nước mắt cho nàng. Chàng nói, vâng, thơ tôi buồn, nhưng quen mất nết đi rồi. Chính vì vậy mà tôi rất muốn nghe thơ em. Vì thơ em vui, vui mà vẫn chứa chan tình đời. Lần sau đến đây, tôi chỉ chờ nghe thơ em thôi đấy. Cho đến giữa tháng 9 năm nay, Xuân Hương biết Nguyễn Du vẫn còn ở Thăng Long. Vậy mà đã gần 10 ngày rồi, không thấy chàng đến chơi. Nàng đang nghĩ muốn vào phủ Kim Âu tìm chàng, mà còn hơi ngần ngại, thì Nguyễn Du đến báo tin buồn, ông anh mất. Chàng từ biệt bà Đồ và Xuân Hương để đưa tang anh về quê Nghi Xuân, Tiên Điền. Tin buồn ấy đối với Xuân Hương chẳng khác gì một cái tang của gia đình mình. Bà Đồ và Xuân Hương cũng đến dự lễ tang của ông lớn tán quận công Nguyễn Khản với tình nghĩa người đồng quận. Đám tang rước cữu từ đình Kim Âu ra bờ sông, đưa xuống đò để xuôi về Nghệ An. Người đưa đám rất đông, song Xuân Hương chỉ chăm chú theo dõi bóng chàng. Khi đoàn thuyền rời bến, khách đi tiễn còn đứng trông theo, chuyện trò, bàn tán, thì Xuân Hương vội vàng dắt mẹ ra về. Tuy nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng nàng vẫn không che giấu được nỗi buồn sâu nặng trước con mắt tinh ý và lo lắng của người mẹ hiền. Một câu hỏi luôn luôn ám ảnh tâm trí nàng. Liệu chàng còn trở lại Thăng Long không? Chàng còn đến Hồ Tây với nàng không? Linh cảm khiến nàng nhìn thấy sự thực phũ phàng. Thế là nàng mất chàng. Xuân Hương càng nhớ tiếc chàng, càng hận cho phận mình. Nhiều lúc nàng tự nhủ lòng, đúng là chàng đã yêu mình, song chàng lại quá tốt. Chàng không muốn cho mình phải làm lẽ, mong cho mình được hưởng hạnh phúc trọn vẹn với một người chồng tài tình xứng đáng. Nhưng trên đời này, tìm đâu được người có tài lại có tình như chàng. Xuân Hương tự trách mình sao không dám nói thẳng với chàng. Nàng sẵn sàng chấp nhận tất cả miễn là được yêu chàng. Bây giờ thì lỡ hết rồi, giấc mộng tình duyên tan vỡ, để lại biết bao đau xót, một vết thương khó lành trong tâm hồn người thiếu nữ. Sang tháng 10, có chị cả Tân ở làng Nghi Tàm sang chơi. Chị nói với bà Đồ và Xuân Hương, nhân danh cụ Đồ Canh, bố chồng chị, mời cô Xuân Hương dạy cho đám học trò của hai làng Nghi Tàm và Yên Hoa mà cụ Đồ và anh cả Tân đã vỡ lòng cho từ 3-4 năm nay. Năm ngoái, không may anh cả Tân mất. Một mình cụ Đồ già yếu, phải đảm đương dạy bảo, quả là không còn đủ sức nữa. Bà mẹ Xuân Hương rất mừng thấy con gái nhận lời. Bà thầm nghĩ, nó sẽ vui với công việc dạy học mà đỡ nghĩ ngợi, muộn nhớ ông Chiêu Bảy. Chẳng bao lâu, tiếng cô Xuân Hương hay chữ dạy học trò giỏi đã được các vị phụ huynh trong hai xã truyền tụng. Những nhà nề nếp trong huyện Vĩnh Thuận đưa con em đến trường cụ Đồ Canh xin học ngày càng đông. Nhiều nhà mang xôi gà đến làm lễ nhập môn nhà cụ Đồ Nghi Tàm. Nay lại sửa thêm một lễ xôi gà nữa, mang đến nhà cô Xuân Hương xin được thắp hương vái bàn thờ cụ Đồ Nghệ cho học trò mới ra mắt cô. Thỉnh thoảng, có những cậu học trò lớn 17-18 tuổi đến tận nhà cô giáo hỏi thêm về văn sách. Nghe Xuân Hương hào hứng giảng, mắt họ sáng lên, nét mặt tươi cười hớn hở. Cháu Mai, con gái chị cả Tân đã 15 tuổi, cũng thường dẫn bạn đến nhờ cô giảng sách cho. Các cháu lấy làm vui thích, được học cô hơn là học ông, rất nghiêm khắc. Thấy Xuân Hương quấn quýt với lớp trẻ, cảnh nhà thêm vui tươi. Bà Đồ nhìn con vừa mừng rỡ vừa thương. Một buổi trưa tháng quý đông, Xuân Hương đi dạy học ở Nghi Tàm về. Đến đầu làng Yên Hoa, nắng vàng bỗng bừng lên rực rỡ, gió hồ Tây lồng lộng mà không giá lạnh. Nàng dừng bước, đứng ngắm mặt nước hồ lấp lánh dưới nắng vàng. Lòng lại bồi hồi, nhớ buổi bơi thuyền hái sen với Nguyễn Du 3 năm về trước. Lúc này, chàng ở đâu? Ở Nghi Xuân hay ở Thái Bình? Chàng có còn nghĩ đến mình không? Nàng cúi đầu bước chậm chậm trên đường về. Nhiều kỷ niệm về chàng lần lượt sống lại trong tâm trí. Có tiếng người hỏi thăm đường. Thưa cô, cho chúng tôi hỏi thăm, phường Khán Xuân ở đâu hở cô? Xuân Hương ngẩng đầu lên, thấy trước mặt mình có hai người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ thư sinh. Một chàng có đôi mày rậm, cặp mắt xếch và sáng long lanh, đang chăm chú nhìn nàng. Xuân Hương vốn bạo dạn trước những ánh mắt nhìn ngắm của đàn ông, nên rất thản nhiên. Song nàng bỗng cảm thấy người này hình như có quen biết, mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nàng vừa trả lời, vừa quan sát hai người đàn ông. Phường Khán Xuân ngay trước mặt đây rồi. Song phường rộng lắm, từ đây lên đến tận đền Trấn Vũ kia. Vậy hai ông định tìm nhà ai vậy? Chàng trai có đôi mày rậm mỉm cười, mắt không nhìn nàng, thong thả với cái giọng đàng trong. Thưa, chúng tôi tìm nhà cụ Đồ Diễn, vốn người Quỳnh Đôi, Nghệ An. Xuân Hương chợt nhớ ra, không ngăn được một thoáng đỏ mặt. Đúng rồi, anh chàng này ở trong quê nội, người đã làm thơ trêu nàng từ lúc nàng 13 tuổi theo cha về thăm quê. Nàng mỉm cười vồn vã. À, thế ra các ông hỏi thăm nhà em. Vậy xin mời các ông theo em về chơi nhà, cũng gần đây thôi. Em nhớ ra ông rồi. Ông là Dương Chi Tạn, một danh sĩ ở Quỳnh Đôi phải không nào? Còn cô chính là nữ sĩ Xuân Hương và là nữ học sĩ ở trường Nghi Tàm phải không ạ? Sao ông lại biết rõ thế? Tôi đã hỏi thăm về cô từ hôm trông thấy cô ở đám tang ông lớn Nguyễn Khản kia. Tôi cũng đã tìm nhà cô từ 2 tháng trước mà chưa thấy. Lần này được người ta mách cô dạy học ở Nghi Tàm, Chúng tôi cũng vừa chào hỏi ở trong trường cụ Đồ Nghi Tàm rồi. Cụ lại mách, nhà cô ở Yên Hoa. Thế mà trong quê, chỉ thấy nói ở phường Khán Xuân thôi. May mà lại gặp cô đây. Từ lúc nãy, lẽ ra ông cứ gọi ngay tên em, thì em sẽ nhận ra ông luôn. Tôi đâu dám đường đột, bây giờ cô là nữ học sĩ. Chi Tản quay sang người bạn cùng đi, giới thiệu với Xuân Hương. Còn đây là anh Mai Sơn Phủ, là đồng thương và bạn học của tôi, cũng đã hai lần theo tôi đi tìm nhà cô. Chàng trai khẽ cúi chào và nói: "Được đi cùng anh Tản đến gặp cô, thật hân hạnh cho tôi. Tôi cũng xin cải chính một chút. Anh Tản gọi tôi là bạn học, song đúng ra tôi chỉ là lớp đàn em của anh Tản thôi." Xuân Hương liếc nhìn nhanh chàng Mai, thấy anh này quả là trẻ hơn Chi Tản dăm tuổi, có lẽ cũng chạc tuổi nàng hay còn ít tuổi hơn. Vóc dáng mảnh, nước da trắng và nét mặt thanh kiểu như người Thăng Long. Giọng nói còn hơi pha âm sắc xứ Nghệ, song vẫn nhẹ hơn giọng Chi Tản. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thoắt đã đến trước cổng nhà Xuân Hương. Nàng dẫn khách vào chào bà Đồ. Thấy người đồng hương, bà ân cần tiếp chuyện, hỏi thăm họ hàng làng xóm Quỳnh Đôi. Mặc dù bà chỉ ở quê chồng chưa chọn một năm, lại ít giao thiệp, đến nay đã trên 10 năm xa cách, bà chẳng còn nhớ được ai với ai. Khách hỏi thăm ông Đồ mất năm nào và phân trần rằng thời ấy đang còn loạn lạc, đi lại khó khăn, nên mãi lâu sau trong quê mới nghe tin ông mất, và cũng không ai kịp lên Thăng Long thăm viếng trong tang kỳ 3 năm ấy. Họ xin phép bà thắp 3 nén nhang và vái trước bàn thờ ông Đồ. Bà Đồ mời khách ăn cơm, song hai chàng từ chối vì đã dùng bữa rồi. Xuân Hương nóng lòng muốn biết tin tức Nguyễn Du, nán chờ bà Đồ hàn huyên với khách xong, lúc ấy mới hỏi rằng: "Chắc các ông thường hay gặp bà con ở Hoan Châu ra đây. Có ai nói chuyện đám tang cụ Nguyễn Tiên Điền về đến quê có thuận buồm xuôi gió không? Và gia đình đã có ai trở lại Thăng Long chưa?" "Chúng tôi cũng không được biết rõ. Song nghe nói gia đình đã dọn hết về quê, hình như định không trở lại Thăng Long nữa." Cái tin ấy lại động đến nỗi buồn của Xuân Hương. Song anh chàng Chi Tản mau mồm không để cho nàng có thì giờ nghĩ về nỗi niềm riêng của mình. Chàng vẫn tươi cười gợi lại những kỷ niệm của nàng ở Quỳnh Đôi. "Trong quê ta, nhiều người vẫn nhắc nhở đến cô Xuân Hương đấy." "Thật ư? Hồi ấy em còn trẻ dại, ai nhớ gì con bé 13 ngốc nghếch hở anh?" "Chà, thế mà năm ấy tôi cứ ngỡ cô đã 15-16 tuổi đấy. Cô đã làm thơ hay lắm, nhiều người còn thuộc thơ cô làm khi ấy. Còn cô có nhớ bài nào anh em làm thời ấy không?" Xuân Hương lắc đầu mỉm cười: "Chả nhớ được bài nào cả." Nói vậy, nhưng nàng đã thầm nhớ lại rất nhanh bài thơ "Vịnh cái điếu bát" của Chi Tản, làm trêu nàng hồi ấy: "Eo lưng thắt đáy thậm là xinh, điếu ai hơn điếu của cô mình, thoắt châm thoắt bén duyên hương lửa, càng núc càng say nỗi tính tình." Mai Sơn Phủ vô tình không biết Nguyễn Chi Tản định gợi nhớ lại thơ mình. Chàng nói: "Ở Quỳnh Lưu, anh em còn thuộc thơ cô lắm, như bài Sư Bị Ong Châm, thật hay." "Ông thuộc thật à? Vậy mà tôi lại quên. Thế thì tôi đọc lại cô nghe nhé: Nào nón tu lờ, nào mũ thâm, đi đâu không đội để ong châm, đầu sư há phải gì bà cốt, bá ngọ con ong bé cái nhầm." Xuân Hương cũng buồn cười, nhìn chàng trai, nàng thầm nghĩ: "Chắc hồi ấy anh chàng này còn đang đánh khăng đánh đáo, nhỏ hơn bọn học trò mình bây giờ. Nàng hỏi, tiếng xưng hô trở nên thân mật hơn. Tôi không nhớ có được gặp cậu lần nào ở Quỳnh Đôi. Chi Tạn giới thiệu. Anh Mai ở làng bên, hồi ấy chưa gặp cô đâu. Xong khi cô đi rồi, tôi hay sang bên làng anh Mai học cụ Huấn Đức, nên tôi đọc cho anh em bên ấy nghe những bài thơ của cô. Thế là cô đã nổi tiếng thơ hay trong hàng huyện rồi đấy nhé. Anh Tạn chỉ nói quá, thơ thẩn gì mấy câu vui đùa lúc nhỏ ấy mà. Không phải chỉ cánh trẻ phục nữ sĩ, mà cả mấy ông già cũng chịu tài tác giả, sư bị ong châm lắm đấy. Tôi tưởng các cụ mắng cho là sược thì có. Chàng Mai tủm tỉm cười xen vào. Vâng, các cụ có mắng thật, song là mắng người đọc thôi. Chính tôi đã bị ông thầy mắng. Sao lại đọc bài thơ láo xược với sư? Xong tôi đã phải thưa lại với thầy rằng bụt trên toàn gà nào dám mổ, còn ông sư trong bài thơ này chắc hẳn phải thế nào mới bị châm đau chứ ạ. Thầy nghe cũng gật đầu xá tội. Còn bọn bạn tôi thì thường hỏi nhau, quả là ông sư đã bị hai lần châm đau, nhưng bị ong châm đau hơn hay bị bé cái lầm đau hơn? Câu chuyện vui cùng làm cho chủ và khách cùng cười thoải mái. Bà Đồ ngồi ngoài hàng lắng tai nghe cũng thấy lòng nhẹ nhõm. Đã mấy tháng nay bà mới thấy con gái lại tươi cười như thế. Hai chàng nho sĩ xứ Nghệ cũng đang có chỗ dạy học ở trên phố Thăng Long. Từ khi biết nhà Xuân Hương thỉnh thoảng lại đến chơi, nói rằng để cùng nhau trao đổi văn sách nhằm ôn luyện văn chương chờ ngày khoa cử. Tính nét trẻ trung vui nhộn của hai chàng cũng như sự thông minh của họ nhanh chóng gây được cảm tình thân mật với Xuân Hương. Mùa xuân Giáp Dần năm 1894, mùng 5 Tết, Chi Tạn và Sơn Phủ đến rủ Xuân Hương đi chơi hội lễ dỗ trận Đống Đa. Xuân Hương bảo cháu Mai cùng đi, hai chàng ngồi chơi. Được bà Đồ cho ăn bánh chưng, chờ cô cháu nàng vào buồng thay sống áo. Cả bà Đồ và hai người khách cùng ngạc nhiên khi thấy trong buồng bước ra hai chàng thanh niên, áo the, khăn quấn. Một chàng đi trước, tay cầm chiếc quạt, còn chàng đi sau, cầm chiếc nón chóp sơn. Hai chàng trai bước nhanh đến trước mặt bà Đồ, chắp tay vái chào. Thưa mẹ, chúng con xin đi hội. Thưa ba, cháu đi ạ. Hai người bạn đồng hương nhận ra Xuân Hương và cháu Mai, thích chí cả cười. Bà Đồ cũng bật cười mắng yêu. Cha mày, làm cho mẹ giật mình. Làm sao con lại cải trang thế này, lại còn cho cả con Mai mặc trai. Ông cụ mà biết, thì ông lại chửi cho. Xuân Hương phân trần. Ngày hội, con gái đi vào đám đông thế nào cũng có bọn con trai trêu hỗn. Vì vậy, con và cháu ăn mặc trai, đi theo hai anh khóa đây thì chẳng sợ gì nữa mẹ ạ. Mẹ đừng bảo ai là con và cháu cải trang thì ông không biết được, mẹ nhé. Ừ thôi, cứ đi đi. Mẹ đâu dám nói với ai để người ta lại dị nghị. Chị cả Tân có đến thì tao chỉ bảo cho cháu đi chơi với cô thế thôi. Trước khi ra cổng, Xuân Hương căn dặn mọi người. Nào, ta đi đứng đàng hoàng nhé, không ai được cười nữa đâu. Còn cháu Mai thì ít nói thôi, kẻo người ta lại nghe rõ giọng thỏ thẻ thì phiền lắm đấy. Nhất là đừng có gọi cô ơi mà lộ cả nhé. Bốn người đứng lại cười cho hết, rồi mới cùng bước lên đường, dáng vẻ thật nghiêm trang đĩnh đạc. Đến chùa Bộc thì lễ dỗ trận kết thúc, các bồ lão lục tục bước ra sân chùa xem bọn trẻ con xúm quanh cướp quà bánh trong những mâm cúng cháo. Tiếng trống của các đám đấu vật, đấu quyền, đấu côn lại vang lên rộn rã. Khắp bãi rộng ngoài cổng chùa và xung quanh gò Đống Đa, cờ ngũ hành bay phất phới. Người xem đông đúc tấp nập, vây lấy các đám thi đấu cờ người. Xuân Hương bảo Mai Sơn Phủ, cậu Mai, nắm tay cháu tôi đi, kẻo họ xô đẩy cho, không khéo thì lạc. Rồi nàng chủ động nắm lấy tay Chi Tạn. Anh chàng thích chí nắm chặt tay cô tủm tỉm cười. Cô bé Mai ban đầu quá ngượng, chỉ muốn rút tay ra. Xong quả nhiên bị xô đẩy, cũng phải bám chặt lấy chú Mai Sơn Phủ. Họ len vào tận sát vòng dây chăng quanh các đám thi đấu, lần lượt xem cả đấu vật, đấu côn, quyền. Nhiều đôi võ sĩ giao đấu thật hào hứng, khán giả vỗ tay, hò la, cổ vũ. Xuân Hương cũng vỗ tay đến đỏ lựng cả bàn tay. Mỏi chân, Xuân Hương định rủ các bạn ngồi xuống bãi cỏ, dưới bóng một cây phượng. Xong Chi Tạn bàn nên vào một quán nước ngồi nghỉ. Họ tìm được một hàng xôi chè không đông khách lắm, chọn được một cái bàn nhỏ, vừa đủ bốn người ngồi, để khỏi ngồi xen với khách lạ. Họ gọi mua xôi vò, chè đường. Hai chàng trai vừa ăn vừa tấm tắc khen, quả đất Thăng Long quả là ngon. Cô bé Mai lúc ấy mới dám nói. Xôi chè ở đây nấu cũng khéo, gần được ngon như bánh trôi bánh chay của bà làm ở nhà đấy, thầy nhỉ. Xuân Hương bỗng chỉ tay về phía trước mặt. Trên cái gò đất có một ngôi đền, tường mới quét trắng xóa, ngói còn đỏ tươi. Nàng bảo, ngôi đền này mới sửa sang năm kia, nhân dịp sứ Thanh sang viếng mộ giả của vua Quang Trung ở Linh Đường. Hồi ấy các anh có xem quan nhà Thanh làm lễ tế không? Hai anh bạn cùng lắc đầu. Mai Sơn Phủ nói, rất tiếc là hồi ấy tôi chưa đến Thăng Long, sau có nghe nói lễ tế cũng long trọng lắm. Còn đền kia thờ ai vậy? Chàng đứng dậy, bước ra mấy bước để nhìn thấy rõ, thì thấy bảng đề Thanh Triều Thái Thú Sầm Công Tử. Chàng quay vào lẩm bẩm, cái tay tướng giặc Sầm Nghi Đống này bị bỏ mạng thật đáng đời, vậy mà cũng có miếu thờ. Chi Tạn nói, thờ vì ngoại giao cũng có, mà vì nhân đạo cũng có. Bàn nãy đi qua, tôi thấy khói hương nghi ngút. Không phải chỉ có các chú khách đến lễ thôi đâu, mà nhiều ông bà già người Việt ta cứ vái lia lịa. Họ bảo nhau rằng người chết trận đã thiêng, mà người chết treo càng thiêng lắm. Xuân Hương nói, thế thì tôi xin đề tặng bốn câu thơ này. Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo, kìa đền Thái Thú đứng treo leo. Ví đây đổi phận làm trai được, sự nghiệp anh hùng há bấy nhiêu. Mai Sơn Phủ hăm hở nói, hay lắm, tôi sẵn có bút và thỏi mực mang theo đây. Để tôi mượn cái đĩa của nhà hàng Mài Mực, mời bạn viết bài thơ này lên vách đền. Xuân Hương mỉm cười xua tay nói khẽ, thôi anh ơi, viết bài thơ này lên thì lộ mặt thầy trò tôi, rồi có ai nhiễu sự lại theo về tận nhà thì dày già. Mọi người cùng cười, nghỉ đỡ mỏi chân, rồi bốn người lại đến đám hát chèo xem tích Lưu Bình Dương Lễ. Cô bé Mai rất ham hát chèo, song thỉnh thoảng lại thấy bồn chồn lo lắng. Kéo tay Xuân Hương thì thầm vào tai nàng. Cô ơi, về đi thôi, kẻo đi lâu mẹ cháu mắng, con gái đi chơi về tối. Đừng lo, ở nhà bà đã nói đỡ với mẹ cháu rồi, mà chúng ta cần về vào lúc nhá nhem tối, để không bị lộ mặt chứ. Vở hát kết thúc lúc trời chiều đã chạng vạng. Hai chàng đưa hai cô gái về lúc này thật khéo. Gió hiu hiu lạnh, mưa xuân lất phất bay. Đường đê trên ô Yên Hoa đã vắng lặng, không còn lo gặp người làng, nhận ra cô cháu trong bộ nam trang. Xuân Hương từ biệt hai chàng ở đầu đê, để hai chàng trở về phố không muộn.
Thank you.
cụ Đồ Nghi Tàm cho học trò nghỉ học chơi xuân suốt tháng giêng, nên Xuân Hương được rỗi rãi. Bà Đồ Diễn bảo con gái xay bột làm bánh trôi, bánh chay để mùng 10 tốt ngày bán mở hàng. Hai mẹ con đang nặn bánh thì chị cả tân sang chơi, chị cũng ngồi làm bánh giúp. Thấy chị cả cứ tần ngần muốn nói gì lại ngập ngừng, Xuân Hương đoán là chị định trách mình hôm nọ dắt con gái chị đi chơi về tối. Nàng đã sắp sẵn câu trả lời cho chị yên tâm. Nàng hỏi: "Hôm nọ cháu Mai đi xem hội Đống Đa về muộn, ông có mắng không hả chị?" Chị cả tân nhoẻn cười: "Không đâu cô ạ, bà đã bảo tôi cho cháu đi chơi với cô, tôi cũng xin phép ông cho cháu rồi mà." Xuân Hương lại hỏi: "Hình như chị có điều gì muốn bảo em, thì chị cứ bảo thẳng em đi." Chị cả tân nhìn Xuân Hương, lại nhìn bà Đồ lưỡng lự. "Vâng, quả là có câu chuyện muốn thưa với bà và cô Xuân Hương. Chả là có nơi tử tế nhờ cháu đánh tiếng để xin làm rể bà. Không biết bà và cô thấy thế nào?" Bà Đồ thùng thẳng nói: "Chắc rằng chị đã nói hộ ai thì cũng là đám hẳn hoi rồi. Xong chị cho biết rõ xem có hợp hoàn cảnh mẹ con tôi không. Từ ngày ông Đồ nhà tôi mất đi thì em nó cũng thiệt thòi nhiều. Chứ như nhà người ta thì tôi phải gả chồng cho con gái từ lúc 17-18 tuổi rồi cơ." "Vâng, cháu cũng hiểu rằng bà có mỗi một cô nên cũng không muốn gả chồng cho cô đi xa. Còn cô Xuân Hương lại học giỏi nên những anh dốt cũng không dám đâu. Chính ông nội cháu Mai trước đây cứ mắng chú Hai Lân: mày lười và dốt quá, chứ mày chịu khó học khá hơn thì ta có thể thông gia với ông Đồ Nghệ." Xuân Hương cười: "Ấy mà anh chàng lười ấy lại được cô vợ vừa giàu vừa đảm làm chủ một gian hàng chợ hoa cây cảnh trong chợ Cầu Đông. Cũng là cái duyên số đấy cô ạ. À, đến nay cô lại dạy các cháu học thì các cụ thêm quý cô thật. Nhưng trong mấy xã đây cũng hiếm người đủ chữ nghĩa để dám cầu hôn. Còn đám này thì cũng là người có đọc sách, lại là người giàu có ở ngay làng Yên Hoa đây thôi. Cậu ta tên là Sâm, còn cụ Lang Phúc có hiệu thuốc bắc trước cửa chợ Ô đấy. Năm nay cậu ấy 23, vừa bằng tuổi cô. Cụ Lang muốn cưới cho con một người vợ có chữ nghĩa, biết đọc đơn bán thuốc, trông nom cửa hàng. Bà Lang đã mất, ai lấy cậu ta thì khỏi cảnh làm dâu mẹ chồng. Ông Lang sang chơi với ông nội cháu, nhờ cháu đánh tiếng xem ý bà và cô thế nào." Xuân Hương nói: "Em biết anh này rồi, ngày xưa cũng là học trò bố em đấy, nhưng thôi học từ cái đợt bố em về Nghệ An ấy. Chẳng biết cậu ta có sang Nghi Tàm học thêm không, hay ở nhà học ông Lang. Lúc bé sang đây học thì người béo lắm. Bọn học trò bố em cứ bảo tại cậu ta được ăn nhiều sâm nhung quy thục nên béo thế. Vừa hôm nọ em đi qua chợ thấy cậu ấy đứng trong cửa hiệu thuốc, trông cũng bệ vệ lắm. Ấy thế mà lạ, sao trông thấy em cứ cúi mặt xuống chẳng chào hỏi gì." Chị cả tân cười: "Chắc cậu ấy rút rát. Thế cô cũng biết người rồi đấy, nên chàng xin bà và cô cho biết ý kiến." Bà Đồ nói: "Nhà cụ Lang làm cái nghề phúc đức ấy thật là chỗ tử tế. Cụ ấy lại không chê tôi nghèo, nhờ chị đánh tiếng, thật là quý hóa và cảm ơn chị muốn vun vén cho em." Xong chị còn lạ gì tính em nó, từ bé được bố chiều nên không được thuần thục như con gái người ta. Nó làm gì cũng muốn tự xem xét, mà nhất là cái chuyện hôn nhân thì tôi cũng muốn để cho nó cân nhắc kỹ. Chắc em nó cũng muốn biết rõ tính tình của cậu Sâm thế nào. Chị có rõ, chị bảo cho em nó. Cháu thú thực là cũng ít tiếp xúc với cậu ấy, chỉ thấy tốt nhất là nhà người ta gần gũi bà ạ. Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần, nó cũng đem cho. Còn nếu cụ gả cô Xuân Hương về quê xứ Nghệ An, thì có nhiều người học giỏi, song lại xa xôi quá. Xuân Hương nghiêm trang nói, chị ơi, nếu chị tính làm mối cậu Sâm cho em, thì em nhờ chị mời cậu ấy đến chơi đây. Ngày xưa cậu ấy đã đến đây học bố em, chưa có lạ gì đâu. Chị Cả Tân ngước nhìn Xuân Hương, rồi lại nhìn bà Đồ. Vậy bà và cô nhận lời thì cháu sẽ về trình ông cháu, để ông cháu nói chuyện với cụ Lang, chọn ngày dẫn cậu ấy đến chào bà và ra mắt cô Xuân Hương. Xuân Hương vội xua tay. Không phải thế đâu chị ơi, xin chị chớ nói gì với ông và ông Lang vội. Bà và em đã dám trả lời gì đâu. Em chỉ nhờ chị mời cậu ấy đến chơi nhà để em được hỏi dăm ba câu chuyện cho thực biết cậu ta từ ngày khôn lớn ra thế nào thôi. Chị Cả Tân lắc đầu. Thế thì tôi chắc cậu ấy không dám đến đâu. Tính nết có vẻ bẽn lẽn lắm. Em sẽ mời chầu mà. Em sẽ nói chuyện sởi lởi cho cậu ấy nhanh chóng bạo dạn tự nhiên. Đây, em đã có 4 câu thơ để sẵn tặng người đến dò mặt. Và Xuân Hương ung dung đọc. Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi. Này, của Xuân Hương đã quệt rồi. Có phải duyên nhau thì thắm lại. Đừng xanh như lá, bạc như vôi. Cô lại sách họa nữa, thì cậu ấy càng không dám đến. Chị cứ mời đến chơi thôi. Đừng nói gì sách họa. Vừa lúc ấy có khách đến chơi, câu chuyện mối manh cũng dừng lại. Chi Tạn và Sơn Phủ chào bà Đồ, hỏi chị Cả và Xuân Hương. Bác Cả và cô làm bánh đấy ạ, cho anh em tôi học làm với. Và hai chàng cùng ngồi xổm xuống bên mâm bột bánh. Bà Đồ bảo, mời hai cậu ngồi chơi, bánh luộc sắp được rồi. Mời hai cậu xơi bánh. Chị Cả Tân đứng dậy xin về, xong bà Đồ giữ lại. Ấy, chị hãy ở lại một lát, tôi sẽ thắp hương rồi mời chị xơi bánh mở hàng đã. Chị Cả nói, đã có các cậu ở đây mở hàng là tốt lắm, một vía trai bằng hai vía gái mà. Xuân Hương vội nói, mẹ em muốn chị thưởng thức mẻ bánh đầu năm mà. Chị có phải là khách đâu, không ở lại ăn là em giận đấy. Mẹ ơi, mẹ lấy đĩa bánh này lên thắp hương đi. Chị Cả nặn nốt hộ em 10 viên nữa, em luộc tiếp 2 mẻ nữa là xong cả. Chị Cả tủm tỉm cười, lại ngồi xuống làm tiếp. Cô đã giao việc, không làm không xong rồi. Xuân Hương thả những viên bánh trôi vào nồi nước đang sôi. Lấy đũa Cả khuấy nhẹ dưới đáy nồi cho bánh khỏi dính đáy. Nàng ngẩng nhìn hai người bạn nói, này, cậu nhìn xem, đúng là viên bánh trôi nước, 3 chìm 7 nổi mới chín được. Quả nhiên, những viên bánh trôi trong nồi đã chìm xuống đáy, lần lượt nổi lại lên mặt nước, lại chìm xuống khoảng lưng nồi. Xuân Hương để những viên bánh cho lơ lửng một lát, lấy vợt tre vớt lên, nhúng vào thau nước lạnh, cho bánh khỏi dính, rồi vớt ra, bày vào đĩa. Nàng khẽ ngâm. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, 7 nổi 3 chìm với nước non. Chi Tạn nói, hay thật, đúng là 3 chìm 7 nổi. Xuân Hương luộc hết bánh, xếp đĩa vào 2 cái mâm gỗ. Bày lên bàn mấy đĩa để mời khách, rồi lấy đồng bàn, đậy mâm, bưng ra hàng cho bà Đồ. Mai Sơn Phủ nhanh nhẩu bưng hộ một mâm. Chị Cả Tân bảo, chết, cậu để tôi. Xuân Hương bảo, chị cứ mặc, cậu ấy đang ngứa tay, tôi cảm ơn cậu Mai. Mọi người ăn bánh vui vẻ, ai cũng khen ngon, bột nếp mát thơm chín tới, nhân đậm còn nguyên. Khi chị Cả Tân ra về, Xuân Hương còn dặn với, chị ơi, nhớ mời giúp em đấy. Chị Cả ra khỏi cửa, còn quay lại nguyết Xuân Hương. Nàng cũng nguyết lại, Bà Đồ ra ngồi hàng. Hai cậu bạn tò mò hỏi. Cô sắp mời ai đến à? Có việc gì đấy? Em cứ mời, xong chắc đâu có ai đến. Chỉ có việc là đầu năm mở hàng, em muốn mời khách ăn chầu. Nàng đọc bài thơ mời chầu, rồi lại bảo hai bạn. Các cậu sửa dùm em đi, và câu nào thích họa, xin cứ họa. Chi Tạn lắc đầu. Bài thơ hay quá, sửa vào đâu được. Còn họa cũng khó lắm. Toàn những tử vận. Hôi, vô, thật hắc búa. Chàng nhìn Mai Sơn Phủ đang trầm ngâm, bảo rằng anh tài họa thì họa đi. Chàng Mai cũng lắc đầu. Tôi họa thì dở, vì cô Xuân Hương đang chờ một người khác đến để mời chầu và mời họa thơ kia mà. Em phải mời hai cậu là những người đến trước đã chứ. Vậy xin hai cậu cứ họa đi. Và lại bài thơ của cô sắc quá. Bài họa nào của ai cũng sẽ dở mà thôi. Nhưng dầu vậy, tôi cũng xin họa. Nhưng họa được thơ thì cũng phải được thưởng đấy. Chàng ngẫm nghĩ một lát, rồi mỉm cười nói. Tôi xin đọc bài họa. Ăn miếng chầu thơm, miệng hết hôi. Đây lời giao kết đã trao rồi. Kim vàng chỉ thắm nhờ tay khéo. Thêu đậm đường hoa kín vạch vôi. Chi Tạn cả cười vỗ tay reo. Được được, họa hay đấy. Vậy anh định nhờ cô Xuân Hương thêu gì nào? Mai Sơn Phủ rút trong túi áo trong ra một cái bao lụa màu hồng. Chàng nói mà không dám nhìn nàng. Đấy là cái bao thơ tôi mang theo đựng giấy hoa tiên, định xin chép những bài thơ của cô trong quyển sổ kia. Chàng chỉ tay vào quyển sổ để trên án thờ. Vậy nếu cô không quản ngại mất thì giờ, thì tôi xin vẽ để cô thêu giúp. Xuân Hương chỉ hơi mỉm cười. Nàng liếc nhìn, thấy cổ và tai chàng đỏ lựng, thì bất giác cũng đỏ hồng đôi má. Nàng nói, vâng, thì cậu cứ vẽ đi, để tôi xin thêu. Tuy rằng tôi thêu vụng, chứ không khéo đâu. Chàng Mai đến bình vôi để ở góc nhà, cậy một mảnh vôi khô làm phấn vẽ. Chi Tạn và Xuân Hương chăm chú nhìn mấy ngón tay chàng Mai vạch lên mặt lụa hồng hình một đôi chim chắp cánh bay. Chi Tạn lại cười khúc khích. Hừ, sao thơ anh nói hoa mà lại vẽ chim? Định rủ Xuân Hương cùng bay vào Nam chắc? Xuân Hương nói, vào Nam thì em không dám đi đâu, nhưng em vẫn thêu cho cậu Mai. Mai Sơn Phủ hai tay đưa cái túi lụa cho Xuân Hương và quay sang Chi Tạn. Có anh Tạn làm chứng đấy, cô Xuân Hương ạ. Xuân Hương vẫn tươi cười. Được thôi, lần sau cậu sẽ có túi thêu. Mặc dù câu chuyện họa thơ đã có lúc gây cho chàng Mai và Xuân Hương sự xúc động bối rối, song nàng đã nhanh chóng bình tĩnh và cái giọng đùa cợt mà ba người đối đáp với nhau cuối cùng đã lập lại được cái không khí bạn bè thân mật và hồn nhiên mà Xuân Hương ưa thích. Buổi tối hôm ấy, có hai mẹ con với nhau, bà Đồ thủ thỉ với Xuân Hương về chuyện chồng con. Bà không khuyên bảo mà chỉ tâm sự về cuộc đời mình. Bà ôn lại chuyện năm xưa, ông bà lấy nhau cũng trải nhiều nỗi gian nan vất vả. Ông bà ngoại của Xuân Hương ở làng Hoạch Trạch, Hải Dương, có nghề làm lược bí sống khá phong lưu. Cô gái họ Hà, 18 tuổi, nổi tiếng đẹp nhất vùng, nhiều đám giàu có lăm le dạm hỏi. Cô gặp anh Đồ Diễn, 36 tuổi, trong một buổi đi hội mùa thu ở Vạn Kiếp. Và họ đã phải lòng nhau ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Anh Đồ theo về làng Hoạch, tìm nơi dạy học và dạm hỏi cô. Ông bà ngoại Xuân Hương không muốn gả con gái cho anh Đồ Nghệ vì quê quán xa xôi, không hiểu gia cảnh thế nào. Anh Đồ kiên tâm theo đuổi. Cô gái cưng của ông bà cũng khăng khăng không chịu lấy ai ngoài Đồ Diễn. Cuối cùng, ông bà họ Hà đành phải nhận Đồ Diễn làm rể, mặc dù trong Quỳnh Đôi chẳng có ai ra lo cưới hỏi. Bà Đồ ngừng một lát rồi kể tiếp. Nhưng mà bố con cũng khái lắm, không chịu ở chung nhà với ông bà ngoại, nên đón mẹ đến ở nơi bố con dạy học. Thực ra thì bố con đã nói thật chuyện riêng với mẹ, rằng ông bà nội con đã cưới vợ cho bố con từ lúc mới 15 tuổi, mà người vợ thì ngoài 20. Bố con bảo người ấy nhà giàu, tính hợm và vô duyên, nên bố con chê ngay từ đầu, lúc nào cũng tìm cách lảng tránh, lấy cớ mải học. Đến năm 21 tuổi, bố con thi đậu sinh đồ. Ông bà nội ép bố con phải ở chung với vợ. Thế là bố con bỏ quê đi lang thang nhiều nơi tìm chỗ dạy học, sinh sống, không cho ông bà nội biết mình ở đâu. Vì thế ông nội con giận lắm. Khi lấy mẹ, bố con bảo: "Tôi bỏ quê đi đã 15 năm, thì chắc người ấy đã lấy chồng khác lâu rồi." Xong đến khi nghe tin ông nội mất, bố con về chịu tang, mẹ cũng không dám theo về quê nội. Mẹ sợ người ta ghen. Bố con ở quê chịu tang ông nội và chăm nuôi bà già yếu. Bà mất rồi, bố con mới ra Hải Dương tìm mẹ. Trong hơn 3 năm bố con về quê, mẹ thật khổ. Khổ vì đang nuôi anh con còn thơ, vẫn phải chợ búa một mình kiếm sống. Bên ngoại thì nhiều người dè bỉu, bảo mẹ dại dột theo cái anh Đồ nghệ kiết xác ấy để hắn bỏ cho phải khổ. Mẹ cũng lo lắng, cắn răng một mình, chẳng dám trở về nhà ông bà ngoại. Nghệ An xa xôi quá, chẳng biết hỏi thăm ai. Đến khi bố con trở lại, thì mẹ mừng mừng tủi tủi, khóc mãi. Chưa mừng sum họp được bao lâu, thì anh con mới 7 tuổi lại ốm chết. Cũng vì nhà túng, thuốc thang chẳng được bao nhiêu. Đến khi bố con đưa mẹ lên đây, ở hẳn đất Hồ Tây này, kiếm được chỗ dạy học đông học trò, mẹ lại dệt cửi mới đủ ăn. Thế là đã 20 năm trời long đong, 3 chìm 7 nổi. Mãi đến khi con ra đời, mới là lúc bố mẹ được yên ấm dễ chịu đấy. Cái cảnh lấy chồng quê xa cũng khổ vậy con ạ. Xuân Hương đã nhiều lần được nghe mẹ kể chuyện nhà, lúc nói về đoạn này, lúc nói về đoạn khác. Song lần này, câu chuyện tình duyên của bố mẹ lại được kể lại đầy đủ rõ ràng hơn. Nàng cảm động, nắm chặt hai bàn tay mẹ, dịu dàng vuốt ve đôi bàn tay gầy. Nàng hỏi: "Mẹ ơi, con hỏi mẹ câu này nhé. Thế thì lấy bố con, mẹ có hạnh phúc không? Mẹ có ân hận gì không hả mẹ?" Bà Đồ nhìn con, đôi mắt rưng rưng lệ. "Được người chồng như bố con, mẹ hạnh phúc lắm chứ. Hiếm có ai quý vợ quý con như ông ấy. Buồn khổ là vì những cảnh ngộ khó khăn thôi, nhưng mà mẹ cũng vượt qua được hết mà. Cái năm mà bố con đưa mẹ về quê nội, thì rõ ràng là bà vợ trước của bố đã yên phận với người khác. Người ta giàu có hơn mình, mẹ mừng cho người ta và càng thêm yên tâm về tổ ấm nhà mình con ạ. Thật, chả có gì đáng phải ân hận đâu." Xuân Hương nâng hai tay mẹ, ép vào má mình, thầm nói với mẹ: "Con thấy sung sướng vì bố mẹ đã yêu thương nhau, hạnh phúc tuyệt vời, mẹ nhỉ. Con cũng sẽ chỉ lấy chồng nếu gặp được người con yêu thương. Dù nghèo, dù xa con cũng chẳng ngại. Nhưng mà con sẽ ở luôn bên mẹ, ở nơi đây, nơi mà bố mẹ đã hạnh phúc bên nhau và sinh ra con." Bà Đồ đi nằm, mãi mới ngủ được. Bà thì thầm cầu mong cho con gái yêu của bà sẽ sung sướng hơn bà. Còn nàng lại thao thức với nỗi nhớ niềm thương sâu kín, với mối tình đầu vương vấn mãi. Nàng vẫn mơ hồ, thầm mong Nguyễn Du sẽ trở lại với nàng. Có lúc, nàng lại nhớ đến lời chàng, mong cho nàng gặp được người chồng tài tình xứng đáng để có hạnh phúc trọn vẹn. Ừ, nếu như chàng không trở lại, thì thế nào mình cũng phải kén một người chồng mình yêu, đúng như chàng mong ước cho mình. Chợt nghĩ đến Mai Sơn Phủ, Xuân Hương tự nhủ. Anh chàng này cũng là người thông minh, anh ta đùa có duyên đấy. Nhưng mà anh ta trẻ quá, nếu chịu khó chờ vài ba năm nữa, thì ta sẽ làm mối cháu Mai cho anh. Song Mai mà, cũng đẹp đôi đấy. Xuân Hương mỉm cười với ý nghĩ hay đó, lòng thấy nhẹ nhõm và ngủ ngon lành.